thứ bảy tuần 25 mùa thường niên. Tuổi trẻ và tuổi già. Sách Giảng Viên chương 11.
Này bạn thanh niên, cứ vui hưởng tuổi xuân của bạn và làm cho tâm hồn được hạnh phúc trong những ngày còn trẻ. Cứ chiều theo ước muốn của lòng mình và những gì mắt mình ưa thích. Nhưng bạn phải biết rằng, về tất cả những điều đó, Thiên Chúa sẽ gọi bạn ra xét xử. Hãy đẩy lui sầu não khỏi tâm hồn, khử trừ đớn đau khỏi thân xác, vì tuổi trẻ đầu xanh đều là phù vân cả. Giữa tuổi thanh xuân, bạn hãy tưởng nhớ Đấng đã dựng nên mình. Đừng chờ đến ngày tai ương ập tới. Đừng chờ cho năm tháng qua đi, những năm tháng mà rồi bạn sẽ phải nói: tôi chẳng có được một niềm vui nào trong thời gian đó cả. Đừng chờ đến khi mặt trời với ánh sáng, mặt trăng cùng tinh tú đều trở thành tối tăm và mây đen tụ lại khi cơn mưa đã dứt. Ngày ấy, người giữ nhà sẽ run lẩy bẩy, chàng trai vạm vỡ phải khòm lưng, các cô say bột không còn say tiếp vì không đủ người say. Các bà nhìn qua cửa sổ chỉ nhìn thấy lờ mờ. Ngày ấy, cánh cửa ngó ra đường sẽ đóng lại. Tiếng cô say bột từ từ nhỏ đi. Người ta trỗi dậy khi vừa nghe tiếng chim hót, và mọi cô ca sĩ sẽ phải lặng thinh. Ngày ấy, đường hơi dốc cũng làm người ta sợ, chân bước đi mà lòng thật kinh hoàng. Ngày ấy, hoa hạnh đào nở ra trắng xóa, loài châu chấu trở nên chậm chạp nặng nề, trái bạch hoa hết còn hương vị, bởi vì con người tiến đến nơi ở ngàn thu, bên đường đầy những người khóc than ai oán. Đừng chờ đến khi chỉ bạc đứt, bình vàng vỡ, vò nước bể ngay tại hồ chứa nước, ròng rọc gãy, vụt rơi xuống giếng sâu. Đừng chờ đến khi bụi đất lại trở về với đất, khi phàm nhân trả lại cho Thiên Chúa hơi thở người đã ban cho mình. Ông Cô-hê-lét nói: phù vân quả là phù vân, mọi sự đều là phù vân cả.
Đức Giêsu tiên báo cuộc thương khó lần thứ hai. Luca chương 9 từ câu 44 đến câu 45.
Đang lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giêsu làm, người nói với các môn đệ: phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây. Con người sắp bị nộp vào tay người đời. Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì đối với các ông, lời đó còn bí ẩn, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa. Nhưng các ông sợ, không dám hỏi lại người về lời ấy.
Bài tin mừng hôm nay là lời tiên báo cuộc thương khó lần thứ hai. Bài này nằm ngay sau chuyện Đức Giêsu trừ quỷ cho một bé trai. Quyền năng trừ quỷ của Ngài làm mọi người kinh ngạc bỡ ngỡ. Chính vào giây phút thành công vẻ vang này, Đức Giêsu lại bất ngờ tiên báo về cuộc thương khó sắp đến. Con người sắp bị nộp vào tay người đời. Một Giêsu đầy uy lực sẽ phải lùi bước trước một thế lực khác. Một Giêsu có quyền năng cao cả của Thiên Chúa lại phải chịu thua. Hẳn lời tiên báo này đã làm các môn đệ hết sức bối rối. Thánh Luca nhấn mạnh đến chuyện họ không hiểu. Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì nó bị che khuất khỏi các ông, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa. Điều gì đã che khuất ý nghĩa của lời Đức Giêsu tiên báo về việc mình sắp bị nộp, phải chịu đau khổ và chịu chết? Lý do đầu tiên có thể là lòng ham muốn quyền lực. Ngay sau đoạn tin mừng này, các môn đệ vẫn loay hoay với vấn đề ai là người lớn nhất trong nhóm. Sau bữa tiệc ly, Đức Giêsu đã nhận mình là người phục vụ. Việc phục vụ suốt đời này lên đến cao điểm nơi cái chết hy sinh. Các môn đệ thì chỉ thích làm lớn, làm đầu hơn là phục vụ, nên chẳng lạ gì nếu họ không hiểu được con đường thầy sắp đi. Con đường hẹp, nơi cái tôi như bị xóa bỏ để hiến dâng. Có lý do khác khiến các môn đệ không hiểu được lời tiên báo của Thầy. Đó là khi quá nôn nóng, mong đợi ngày Thầy đến trong vinh quang. Họ đã quên việc Thầy phải trải qua đau khổ và cái chết trước đã. Họ tưởng nước Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi rồi, và tưởng Thầy Giêsu sẽ cứu chuộc Israel ngay lập tức. Ngay sau khi Đức Giêsu phục sinh, họ đã hỏi Ngài: "Có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Israel không?" Các môn đệ nóng lòng mong đợi vinh quang cho Thầy, thật ra là mong đợi vinh quang cho chính họ. Họ bị ám ảnh về quyền lực, cũng là ám ảnh về vinh quang, nên thất bại và cái chết nhục nhã là điều họ khó hiểu và khó chấp nhận. Như các môn đệ, chúng ta cũng không hiểu được làm sao một ngôn sứ như Đức Giêsu lại có thể bị loại trừ và thủ tiêu. Chúng ta không chấp nhận vai trò của khổ đau, nhục nhã và cái chết trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Đức Giêsu đã phải soi sáng cho hai môn đệ Emmau về mầu nhiệm này. Chúng ta cũng phải đối diện với mầu nhiệm đau khổ nơi chính mình, và chúng ta thường thấy nó vô nghĩa, vô lý, vô duyên. Đau khổ mãi mãi là một mầu nhiệm mà chúng ta muốn chối bỏ vì sợ hãi. Kitô giáo đã không dạy ta con đường tránh đau khổ bằng mọi giá. Đức Giêsu đã giang tay đón lấy đau khổ với một tình yêu bao dung. Lập tức đau khổ ấy có ý nghĩa và nở hoa. Và tình yêu mênh mông của Đức Giêsu đối với nhân loại. Nơi thập giá chúng ta thấy sự kinh khủng của tội ác con người và sự tha thứ vô bờ của Thiên Chúa. Như thế là ta đã bắt đầu hiểu được ý nghĩa của thập giá và đau khổ. Thật ra, các môn đệ chỉ hiểu được cuộc thương khó nhờ phục sinh. khi sống lại, Đức Giêsu cho tất cả những cái vô lý một ý nghĩa. Khi được ném trước mầu nhiệm phục sinh ngay từ đời này, chúng ta thấy dễ đón nhận đau khổ hơn. Hãy mạnh dạn hỏi Đức Giêsu về ý nghĩa cuộc thương khó của Ngài, cuộc thương khó của cả nhân loại và của chính bản thân tôi. Đừng sợ hỏi, nhưng hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời Người nói. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, Chúa đã sống đến cùng cuộc vượt qua của Chúa. Xin cho con biết sống cuộc vượt qua mỗi ngày của con, vượt qua sự nhỏ mọn và ích kỷ, vượt qua những đam mê đang kéo ghì con xuống, vượt qua nỗi sợ khổ đau và nhục nhã, vượt qua đêm tăm tối cô đơn của vườn dầu, vượt qua những khắc khoải của niềm tin, vượt qua những thành kiến con có về người khác. Chính vì Chúa đã phục sinh nên con vui sướng và can đảm vượt qua dù phải chịu mất mát và thua thiệt. Ước gì con biết noi gương Chúa phục sinh gieo rắc khắp nơi bình an và hy vọng, tin tưởng và niềm vui. Ước gì ai gặp con cũng gặp thấy sự sống mãnh liệt của Chúa.